Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Cát Linh. Xin kính chào quý khán giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi tối thứ ba, ngày 10 tháng 5 năm 2016, phát thanh từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz, với các bài phóng sự nổi bật về những vấn đề sau. Thưa quý vị, sự kiện cá chết hàng loạt kéo dài một tháng qua, cho đến hiện tại, vẫn chưa có câu trả lời chính xác về nguyên nhân cũng như phương hướng giải quyết. Cùng với điều đó là sự im lặng của truyền thông chính thức của nhà nước. Thực tế sự ô nhiễm này cho đến hôm nay như thế nào và mức độ giải quyết ra sao? Ngược lại với điều này là người dân trong nước cùng tuần hành biểu tình lần thứ hai cuối tuần qua để đòi hỏi sự minh bạch. Vì sao họ quyết định làm như thế? Trở lại với nơi diễn ra việc cá chết hàng loạt đầu tiên là khu kinh tế Vũng Áng. Dự án Formosa đã khiến cho 150 em học sinh nơi đây không thể đến trường học. Một sự việc khác cũng khiến dư luận trong nước quan tâm nhiều trong hôm nay, đó là một số công ty Việt Nam có tên trong hồ sơ Panama. Những bài thời sự chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau phần tin buổi tối.
Diễm Thi và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin tối nay. Kính thưa quý vị, thương mại, an ninh và nhân quyền là ba vấn đề quan trọng sẽ được Tổng thống Mỹ Obama nêu ra trong chuyến thăm Việt Nam bắt đầu từ ngày 22 tháng 5 tới đây. Đó là thông báo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ được đưa ra vào ngày hôm nay. Hiện đang có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Tổng thống Obama, ông trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á-Thái Bình Dương Daniel Russo nêu ra 5 lĩnh vực mà ông gọi là trọng tâm của cuộc gặp gỡ Việt-Mỹ lần này.
5 điểm được ông Russo nói đến là: thứ nhất, Hoa Kỳ mong muốn Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia hùng mạnh, tôn trọng pháp quyền và quyền con người. Hai là mối quan hệ giữa nhân dân hai nước. Điểm thứ ba là các lĩnh vực hai bên có thể hợp tác ở khu vực, như giải quyết tình trạng hạn hán ở lưu vực sông Mekong và chuyện tranh chấp ở Biển Đông. Điều thứ tư là giải quyết các hậu quả của cuộc chiến tranh Việt Nam như rà phá bom mìn, tẩy độc chất da cam trong đất đai, và cuối cùng là thúc đẩy nhân quyền và cải cách tư pháp ở Việt Nam.
Liên quan đến vấn đề dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam, ông Daniel Russo nói rằng hiện chưa có quyết định nào được đưa ra. Tuy vậy, hãng tin Reuters trích dẫn một nguồn tin thân cận với Tòa Bạch Ốc rằng quyết định của chính quyền Obama phụ thuộc vào khả năng Việt Nam có là một bạn hàng lớn về vũ khí với Mỹ hay không, vì việc này sẽ giúp tạo thêm việc làm trong lĩnh vực quốc phòng, sẽ giúp giảm đi những ý kiến chống đối từ Quốc hội Mỹ. Về phía Bộ Quốc phòng Mỹ thì hãng tin Reuters cũng nói rằng có những ý kiến muốn bán vũ khí cho Việt Nam vì Hà Nội có thể giúp nước Mỹ trong chuyện đối đầu với Trung Quốc khi Washington thực hiện chính sách chuyển trục sang châu Á. Trong một buổi điều trần trước đây trước Quốc hội Mỹ, ông Ash Carter, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ có nói là ông ủng hộ việc bãi bỏ cấm vận vũ khí cho Việt Nam.
Tuy vậy, lại có những ý kiến cẩn trọng từ phía Nhà Trắng cũng như Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về việc xóa bỏ cấm vận vũ khí cho Việt Nam. Những ý kiến này cho rằng, việc bỏ cấm vận này sẽ được thực hiện khi Hà Nội có tiến bộ về thành tích nhân quyền của mình. Trong cuộc họp báo sáng nay ở Hà Nội, ông Daniel Russo nói rằng, điều quan trọng để Mỹ có thể bỏ cấm vận vũ khí là Việt Nam thực sự đạt được những tiêu chuẩn để thực thi các giá trị phổ quát về quyền con người, đồng thời có những tiến bộ trong việc cải cách ngành tư pháp. Cũng xin nói thêm là hiện người phụ trách vấn đề nhân quyền của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là ông Tom Malinowski hiện đang có mặt ở Hà Nội, và theo các nhà quan sát thì những nhận định về tình trạng nhân quyền Việt Nam mà ông Malinowski đưa ra sẽ ảnh hưởng quan trọng tới quyết định bỏ hay không bỏ cấm vận vũ khí.
Liên quan đến chuyến thăm Việt Nam của ông Malinowski, BBC cho biết là ông gặp gỡ các ứng cử viên độc lập vào Quốc hội Việt Nam. Đó là ba ứng cử viên Nguyễn Quang A, Vũ Ngọc Bình, ca sĩ Mai Khôi. cả ba người đều tự nộp đơn xin ứng cử đại biểu quốc hội, nhưng bị chính quyền đưa ra những lý do khác nhau để loại bỏ. Cũng theo BBC thì có một số người khác cũng ở trong trường hợp này là các ông Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Đình Hà, cũng được mời, nhưng bị lực lượng an ninh Việt Nam cản trở, không cho gặp người đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ. Xin nhắc lại là có nhiều ứng cử viên độc lập ra tranh cử vào quốc hội, tổ chức vào ngày 22 tới đây, nhưng đại đa số đã bị loại khỏi danh sách ứng cử qua những cuộc họp mà chính phủ Việt Nam gọi là hiệp thương ở địa phương cư trú của người ứng cử.
Liên quan tới tình hình Biển Đông, thưa quý vị, tàu chiến trang bị tên lửa dẫn đường của Mỹ có tên là USS William Lawrence đã thực hiện một cuộc hành trình đi vào bên trong phạm vi 12 hải lý quanh bãi đá chữ thập ở quần đảo Trường Sa, hiện do Trung Quốc chiếm đóng. Chuyến hải hành của tàu William Lawrence ngay lập tức bị Bắc Kinh lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ. Ông Lưu Khảng, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng hành động của Mỹ là phi pháp, đe dọa chủ quyền của Trung Quốc, đồng thời phá hoại hòa bình và ổn định trong khu vực. Trong khi đó, thì phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ là ông Bill Urban nói rằng các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại vùng này là không phù hợp với luật pháp quốc tế, và Hoa Kỳ cũng như bất kỳ quốc gia nào khác hoàn toàn có quyền di chuyển tự do trong khu vực này.
Xin nhắc lại, đây không phải là lần đầu tiên Hải quân Mỹ tiến sát các bãi đá và đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp ở khu vực Biển Đông, kể từ năm ngoái khi Washington tuyên bố tiến hành chiến dịch tự do hàng hải ở Biển Đông. Mặt khác, Mỹ cũng nói rằng họ không đứng về bên nào trong các tranh chấp biển đảo ở đây, và các chuyến hải hành của tàu chiến Mỹ cũng đi sát các đảo và bãi đá do Philippines, Malaysia và Việt Nam chiếm đóng.
Có tên nhiều người Việt Nam trong hồ sơ Panama được công khai trên mạng Internet kể từ ngày hôm qua. Trong hồ sơ này có danh sách gồm 96 địa chỉ của công ty, hai cá nhân ở Việt Nam có mở công ty Bình Phong ở nước ngoài. Sau khi tài liệu này được công bố, Tổng cục Thuế Việt Nam đã tổ chức một cuộc họp với vụ thanh tra, ban cải cách thuế và đã thành lập một tổ công tác để điều tra xem là trong số 186 cá nhân và công ty Việt Nam xuất hiện trong hồ sơ này có trốn thuế hay không.
Xin nhắc lại là hồ sơ Panama là danh sách các cá nhân và công ty có mở các công ty Bình Phong tại những nước có chính sách dễ dãi về thuế. Những cá nhân và công ty này được một tổ hợp luật ở Panama là Mossack Fonseca làm môi giới để thiết lập công ty. Khi mới được một tờ báo Đức tung ra, danh sách này đã làm rung động giới tài phiệt và chính trị thế giới, với những nghi vấn là những tổ chức và cá nhân này trốn thuế qua môi giới của Mossack Fonseca. Cho tới giờ này, ít nhất có một viên chức cao cấp là Thủ tướng nước Iceland đã phải từ chức vì có tên trong danh sách này.
Tiếp tục phần tin tức tối nay. Mặc dù kết quả chính thức chưa được công bố, nhưng từ giữa trưa hôm nay, người dân Philippines đã biết tân tổng thống của họ sẽ là ông Rodrigo Duterte, một chính trị gia nổi tiếng là người nói thẳng và rất bạo miệng. Kết quả kiểm phiếu bán chính thức cho thấy, ông Duterte bỏ rất xa các đối thủ chính trị của ông, hơn người về nhì tới 6 triệu phiếu. Ngay sau khi tin này được truyền thông Philippines loan tải, tất cả các ứng cử viên đều lên tiếng chấp nhận thua cuộc. Chưa rõ bao giờ kết quả chính thức sẽ được công bố, nhưng ông Duterte, 71 tuổi, cho biết đã sẵn sàng để lãnh nhận vai trò lãnh đạo quốc gia vào ngày 30 tháng 6 tới đây, thay thế cho Tổng thống đương nhiệm là ông Benigno Aquino sẽ mãn nhiệm kỳ.
Trong cuộc họp báo mới kết thúc ở Manila cách đây chỉ vài giờ đồng hồ, phát ngôn viên Peter Lavina của vị Tổng thống tân cử cho hay, một trong những điều mà ông Duterte sẽ làm là vận động sửa đổi hiến pháp để chuyển từ chế độ trung ương tập quyền sang thể chế đại nghị liên bang. Tổng thống tân cử Philippines muốn làm điều này để giảm bớt thế lực chính trị của những khuôn mặt từng bị ông chỉ trích là nhóm chính trị gia khuynh đảo chính trường Manila. Một điểm khác nữa cũng được ông Duterte thực hiện là sẽ tìm giải pháp hòa bình, chấm dứt cuộc chiến với những phần tử Hồi giáo đòi ly khai ở miền Nam. Ngoài ra, ông cũng sẽ thực hiện đúng lời cam kết đã đưa ra với các cử tri là bài trừ tham nhũng, phạm pháp và tiêu diệt bọn buôn bán ma túy.
Hôm qua, ngay sau khi mở phiếu, ông Duterte cho hay, nếu trở thành tổng thống, ông sẽ tổ chức hội nghị quốc tế để giải quyết vụ tranh chấp chủ quyền Biển Đông đang xảy ra giữa nhiều nước với Trung Quốc. Ông nói rõ, hội nghị quốc tế này sẽ quy tụ tất cả những nước liên quan, cũng như có cả sự hiện diện của Hoa Kỳ và Nhật Bản. Ông cũng nói Trung Quốc phải tôn trọng chủ quyền và vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, nhưng bảo thêm, thay vì đối đầu với nhau, hai quốc gia có thể hợp tác khai thác dầu khí ở những khu vực đang tranh chấp. Nguyên văn lời ông là, nếu hai bên cùng muốn hợp tác khai thác chung, điều đó không có gì là trở ngại cả. Nói thêm chuyện cùng hợp tác để cùng có lợi chính là điều ông chủ trương.
Chưa rõ ý kiến của vị Tổng thống tân cử Philippines sẽ được chính phủ Trung Quốc đón nhận như thế nào, nhưng trong quá khứ Bắc Kinh nhiều lần nói sẵn sàng giải quyết tranh chấp ở Biển Đông qua những cuộc thương thảo song phương không chấp nhận mọi đề nghị quốc tế hóa vấn đề, đồng thời cũng không chấp nhận cho Hoa Kỳ và Nhật Bản can dự vào chuyện này. Trong bài bình luận đăng tải sáng nay, tờ Hoàn Cầu Thời báo viết rằng Bắc Kinh chẳng ngây thơ đến mức vội nghĩ chuyện tranh chấp Biển Đông sẽ được giải quyết vì Philippines có người lãnh đạo mới. Bài bình luận cho rằng phải chờ xem liệu tân Tổng thống Phi có sẵn sàng bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Trung Quốc hay không. Cũng xin thưa thêm là trong cuộc họp báo sáng nay ở Hà Nội, Phụ tá Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á-Thái Bình Dương là ông Daniel Russo nói với báo chí rằng Washington tôn trọng quyết định của nhân dân Phi và sẵn sàng làm việc với người được chọn để lãnh đạo nước Philippines.
Tại Bắc Hàn, sau 4 ngày họp tại thủ đô Bình Nhưỡng, Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên đã kết thúc với buổi diễn hành quy tụ cả 100.000 người để chào mừng lãnh tụ Kim Jong-un mới nhận lãnh vai trò chủ tịch đảng. Ca ngợi lãnh tụ trẻ tuổi của họ là vầng dương vĩ đại và cùng nhau hô to lời chúc lãnh tụ sống lâu trăm tuổi để dẫn dắt đất nước. Hình ảnh được trực tiếp truyền hình và phổ biến khắp thế giới cho thấy lãnh tụ Kim Jong-un, 33 tuổi, đứng trên khán đài chủ tọa buổi diễn hành cùng với các viên chức cao cấp của đảng và tướng lãnh. Hình ảnh được chú ý là ngay bên cạnh lãnh tụ Kim Jong-un là cô em gái Kim Yo-yeon mới vừa được các đại biểu bầu vào ban chấp hành trung ương đảng.
Trong 4 ngày đại hội, ông Kim Jong-un nói rằng Bình Nhưỡng sẵn sàng bình thường hóa quan hệ với những nước cựu thù, kèm theo lời cam kết không sử dụng vũ khí hạt nhân ngoại trừ trường hợp chủ quyền quốc gia bị xâm phạm. Ông Kim Jong-un còn nói rằng Bắc Hàn sẽ thực hiện điều ông gọi là nghĩa vụ không phổ biến vũ khí hạt nhân, đồng thời sẽ nỗ lực góp phần cùng thế giới trong kế hoạch giải trừ vũ khí hạt nhân. Trong bài phát biểu, ông Kim có nói đến việc muốn cải thiện quan hệ với Nam Hàn bằng cách xóa bỏ những hiểu lầm và ngờ vực, nhưng cũng cho biết Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục kế hoạch nghiên cứu và phóng vệ tinh là điều mà Hoa Kỳ, EU, Nam Hàn và Nhật Bản nghi ngờ chỉ là bình phong để Bắc Hàn tiếp tục phóng thử nghiệm hỏa tiễn tầm xa.
Tuy nhiên, khi đưa ra kế hoạch kinh tế cho 5 năm tới để cải thiện đời sống người dân và giải quyết tình trạng thiếu điện, ông Kim Jong-un lại khẳng định chính sách phát triển hạt nhân cũng nằm trong kế hoạch thúc đẩy nền kinh tế. Điều này được nhắc lại trong bản nghị quyết được đại hội thông qua hồi chiều hôm qua, trong đó nêu rõ quyết tâm tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân về cả số lượng và chất lượng. Nghị quyết nói rõ, Bắc Hàn sẽ làm điều này khi nào vẫn còn mối đe dọa hạt nhân từ các đế quốc, ám chỉ điều Bình Nhưỡng thường nói là Hoa Kỳ không từ bỏ chủ mưu muốn chiến tranh để xâm chiếm nước họ. Vì thế, mới sáng nay, trong phiên họp Hội đồng Chính phủ, Tổng thống Nam Hàn Park Geun-hye nói rằng, kết quả Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên cho thấy Bình Nhưỡng vẫn không thay đổi, vẫn tiếp tục chính sách sẽ trở thành một cường quốc nguyên tử.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, chính phủ Hoa Kỳ đang duyệt xét lại những điều khoản cấm vận vẫn được áp dụng đối với Miến Điện. Điều này được tân đại sứ Hoa Kỳ Scott Maxwell đưa ra trong cuộc họp báo đầu tiên của ông được tổ chức sáng nay ở Yangon. Ông đại sứ Hoa Kỳ nói rằng, Washington thấy các quy định cấm vận đang được áp dụng đã gây ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển kinh tế mà tân chính phủ Miến cho thực hiện. Vì vậy, ông nói tiếp, đây là điều đang được các nhà hoạch định chính sách của Hoa Kỳ cân nhắc.
Xin nhắc lại, chính phủ Hoa Kỳ đã ban hành nhiều quy định cấm vận trong thời gian quân đội nắm quyền lãnh đạo ở Miến Điện. Đến năm 2011, khi Miến Điện có chính phủ dân sự đầu tiên, một số quy định cấm vận đã được bãi bỏ, nhưng vẫn giữ một số điều khoản, chủ yếu nhắm vào những người làm giàu nhờ quan hệ với các tướng lãnh và những công ty bị tình nghi được quân đội hỗ trợ. Cũng trong cuộc họp báo, ông đại sứ Mỹ nói thêm, một trong những quan tâm của Hoa Kỳ là tình trạng nhân quyền ở Miến, và bảo thêm rằng, ông tin tưởng mối quan hệ đó sẽ được tân chính phủ Miến Điện lắng nghe, khác với thái độ của chính phủ cũ.
Vừa rồi là phần tin tức, mở đầu phần thời sự, là tạp chí Khoa học Môi trường với bài viết Mức độ giải quyết về thảm họa môi trường ở các tỉnh miền Trung do Gia Minh trình bày.
Thảm họa môi trường dọc ven biển các tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh qua Quảng Bình, Quảng Trị xuống đến Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng không còn được truyền thông chính thức của nhà nước loan đi như cách đây hơn một tháng. Thực trạng đến nay ra sao? Mức độ giải quyết được đến đâu? Đây là đề tài trong chuyên mục Khoa học Môi trường hôm nay. Thảm họa môi trường cá chết hàng loạt với chừng 100 tấn tấp vào bờ và gần 70 tấn cá của người dân nuôi trong lồng gần biển chết xảy ra đã hơn một tháng qua. đến nay nhiều người vẫn chờ đợi công bố nguyên nhân do Hội đồng Khoa học Quốc gia với chừng 100 nhà khoa học thuộc các ngành khác nhau được thành lập hôm đầu tháng 5 vừa qua. Tuy nhiên, theo chính những quan chức chính quyền như ông Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Vũ Văn Tám được truyền thông trong nước trích dẫn hôm 6 tháng 5, thì bộ này đã có kết luận nhưng không được công bố mà phải theo quy định của chính phủ về phát ngôn. Sang ngày 7 tháng 5, truyền thông trong nước loan tin một số nhà khoa học Hoa Kỳ, Đức và Israel được mời tham gia tìm kiếm nguyên nhân thảm họa gây cá và hải sản chết hàng loạt tại vùng biển miền Trung của Việt Nam. Sau đó, có thông tin tiết lộ việc những người thợ lặn địa phương xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình phát hiện ra rạn san hô lớn ở vùng biển của họ, đầy xác sinh vật biển chết bốc mùi hôi tanh và san hô cũng đã chết. Giáo sư tiến sĩ Lê Đức Tố, chủ nhiệm công trình khoa học về công nghệ biển phục vụ phát triển bền vững, kinh tế, xã hội của Việt Nam, vào chiều ngày 9 tháng 5 có đánh giá tình hình thảm họa như sau.
Thứ nhất là cái hiện tượng cá chết hàng loạt mà lại là cá ở vùng đáy, vùng này, vùng biển mà vùng này vùng sát bờ mà khoảng dưới 30 mét. Thì cái hiện tượng là vừa rồi Bộ Tài nguyên Môi trường và một số nhà lãnh đạo giải thích cái hiện tượng là không đúng. Tức là đó có tính chất là biện hộ. Là vì sao? Là vì người ta gắn cái hiện tượng này với hiện tượng thủy triều đỏ là không đúng với cái quy luật tự nhiên. Tự nhiên người ta giải thích cái hiện tượng thủy triều đỏ khác cơ. Thủy triều đỏ tức là một cái hiện tượng là phú dưỡng do cái chất dinh dưỡng ở một cái vùng nước nào đấy nó quá giàu, làm cho vi sinh vật nó phát triển và nó tạo ra một cái vùng nước mà mới nhìn trên hình ảnh thì nó có màu đỏ và nó dồn lên ở một vùng nước nào đấy trên bờ. Thì người ta gọi đấy là hiện tượng thủy triều đỏ. Mà hiện tượng thủy triều đỏ thì nó chỉ xảy ra ở lớp nước bề mặt thôi. Thế thì cái hiện tượng này nó không phải là thủy triều đỏ. Cái giải thích đấy là không đúng về logic khoa học. Còn cái hiện tượng này chắc chắn là phải do một cái độc tố.
Vậy cách thức giải quyết cho thảm họa môi trường dọc theo các tỉnh miền Trung Việt Nam hiện nay cần phải tiến hành ra sao? Giáo sư tiến sĩ Lê Đức Tố trình bày về điều này.
Cái này là phụ thuộc rất lớn vào nhà quản lý. Cái thứ nhất là cái nhận thức của các nhà quản lý có được như là chúng ta suy nghĩ hay không. Là cái quan trọng nhất. Số 1 là phải có nhận thức là cái nguy hại của cái việc mà đã cho phép Formosa là xả thải các cái chất tẩy rửa của khu công nghiệp luyện thép ra ngoài vùng biển. Thì cái đó là cái điều số 1 là phải ngăn chặn. Cái đầu tiên là cái nguồn thải đã. Cái thứ hai là mới bắt đầu xử lý trong cái phạm vi nào. Thì cái đó xử lý ấy thì sẽ rất tốn kém và chắc chắn là lâu dài. Theo các nhà khoa học nước ngoài dự đoán là nếu mà không xử lý kịp thì nó có thể hậu quả nó kéo dài hàng chục năm. Thì cái này về mặt khoa học chúng ta có thể suy nghĩ là một cái vùng độc tố mà bây giờ nó dẫn đến cái hậu quả là sinh vật nó chết như thế. Nếu như ngừng thải các chất thải này một cách tuyệt đối thì cái thời gian phục hồi nó sẽ nhanh hơn. Còn hiện nay biện pháp gì về mặt cơ học, về mặt vật lý thì ở một cái vùng biển rộng lớn như thế chúng ta có một cái giải pháp thì chỉ rất khó khăn vì rất tốn kém. Chỉ có một điều là bây giờ phải chặn ngay cái nguồn xả thải.
Giáo sư Nguyễn Tắc An nhắc lại, ngành công nghiệp sản xuất thép cũng như một số ngành công nghiệp khác sẽ có tác động rất lớn đối với môi trường, cho nên cần phải có cách thức quản lý thật giỏi thì mới có thể giảm thiểu tác hại.
Trong phát triển công nghiệp, với những công nghiệp như công nghiệp thép mà sử dụng công nghệ lò cao, thì bất kỳ một người nào làm khoa học hay công nghiệp sẽ tác động môi trường rất kinh khủng. Nhưng mà ở đây còn có vấn đề quản lý nữa, thì nó sẽ tác động rất lớn. Nhưng quản lý tốt thì tôi nghĩ là cũng giảm thiểu. Cũng như rất nhiều việc khác người ta phát triển ra, nhưng người ta ít ra là vì người ta quản lý giỏi thôi.
Sau khi xảy ra thảm họa cá chết hàng loạt và ống xả thải của nhà máy thép Formosa tại khu công nghiệp Vũng Áng, Hà Tĩnh bị phát hiện, thì một viên chức đối ngoại của doanh nghiệp là ông Chu Xuân Phạm phát biểu rằng một là chọn nhà máy, hai là chọn tôm cá. Điều này hàm ý đã làm công nghiệp thì phải chịu tác hại đến môi sinh. Tuy nhiên, phát biểu đó bị nhiều người phản đối. Đây cũng là quan điểm chung của nhiều giới hiện nay, là không thể đánh đổi môi trường sinh thái cho tăng trưởng kinh tế. tất cả đều nhắc lại cái giá quá lớn để khắc phục hậu quả môi trường tự nhiên khi đã bị hủy hoại. Một số ý kiến nêu ra là cần phải đưa thủ phạm gây thảm họa ô nhiễm môi trường tại các tỉnh ven biển miền Trung hiện nay ra tòa. Điều này được giáo sư Nguyễn Tắc An đồng thuận.
Bây giờ Việt Nam là một cái nước mà gọi là hội nhập, thì tất cả chúng ta phải làm phải trên cái mặt bằng luật pháp quốc tế, nhưng mà cũng phải theo cái luật pháp của Việt Nam, đồng thời theo cái sự thỏa thuận ban đầu. Vì mình đầu tư bây giờ mình làm ăn với các nước là đầu tiên mình thỏa thuận như thế nào, đúng sai thì không biết, nhưng mà mình phải chấp nhận cái thỏa thuận đấy. Cũng như khi nhà máy nó bắt đầu nó xây dựng thì nó là đánh giá tác động, thì bây giờ mình dơ văn bản ra thì cái tác động đấy đối thoại lại xem thì anh vi phạm cái nào, anh không vi phạm cái nào. Nhưng mà bất kỳ một cái phương án nào thì cái phương án đền bù thiệt hại cho người dân là nhà nước đang thực hiện. Và sau khi phát hiện ra ai có lỗi thì tất nhiên là phải trả lại cho nhà nước.
Đối với một chuyên gia khoa học phục vụ phát triển bền vững như giáo sư tiến sĩ Lê Đức Tố, thì khái niệm bền vững tại Việt Nam cũng có nhiều vấn đề, ông nhận định.
Nói bền vững là người ta nói có tính chất khẩu hiệu, tức là các nhà chuyên môn đưa ra là phát triển bền vững, nhưng mà thực tế nhà quản lý là không hiểu cái bền vững. Với thứ hai là người dân thì nhận thức cái này rất thấp, cho nên là nhiều khi người ta không nhận thức được thế nào là bền vững. Bây giờ hỏi bất kỳ một nhà lãnh đạo nào, một nhà quản lý nào, thế nào là bền vững, thì người ta giải thích chắc là bù mờ, hoặc là người ta cố tình không hiểu, mà có lẽ nhiều cái nguyên nhân khác xô đẩy người ta phải làm. Nguyên nhân khác ấy thì tôi không dám bình luận ở đây, nhưng mà chúng ta tạm hiểu là người mà ít kiến thức, không chịu khó thu nhận thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên sách vở, thì ắt sẽ dẫn đến hoạt động một cách, xin lỗi nói có thể nói nặng nề là hoạt động một cách mù quáng, thì hậu quả sẽ nhận đến là nặng nề như thế.
Khi xảy ra tình trạng sinh vật biển chết hàng loạt do nước bị nhiễm độc dọc các tỉnh miền Trung, nhiều người nhắc đến vụ ô nhiễm do chất thải công nghiệp đổ ra vịnh Minamata của Nhật trước đây và cách xử lý của đơn vị bị truy nguyên gây ra thảm họa. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học Việt Nam, thì có khác biệt giữa hai vụ việc khiến cách giải quyết thảm họa cũng không thể như nhau. Giáo sư Nguyễn Tắc An, nguyên Viện trưởng Viện Hải dân học Nha Trang nói về điều đó.
Thì vùng bờ biển miền Trung là vùng biển mờ, đào vẹt thuyền thì đào vẹt cả biển Đông. Nên là hai cái này là cái điều kiện địa lý và động lực học với hải dương học á, nó khác nhau. Đồng thời nó là cái khác ở cái chủ đầu tư đó, Nhật Bản thì là bản thân của người ta, thì người ta phải có cái chính sách nào vẹt cải tiến công nghệ hoặc là thay đổi công nghệ. Còn đây là cái chuyện mà chuyện của đầu tư Việt Nam thì cho người ta đầu tư vào đấy thôi, và mình kiểm soát người ta đi theo luật pháp Việt Nam thôi. Còn mọi cái sự thay đổi công nghệ, mọi cái vấn đề khác thì là của chủ đầu tư.
Giáo sư tiến sĩ Lê Đức Tố cũng cùng quan điểm với nhà hải dân học Nguyễn Tắc An.
Người Nhật thì nó trong phạm vi một phạm vi hẹp, người ta xử lý. Cái thứ hai là người ta là biết chắc chắn cái nguyên nhân của nó là gì. Còn ở đây hiện nay chưa ai công bố một nguyên nhân gì cả. Mà trước đây nó tiết lộ ra là do cái nguồn xả thải của công ty Formosa. Mà tôi nghĩ là chắc chắn là do cái công ty Formosa xả thải ra. Mà hiện nay cái hiện tượng xả thải của Formosa mới chỉ là bắt đầu. Cái nhà máy này nó chưa đưa vào toàn bộ cái quy trình hoạt động của nó. Nó mới một bắt đầu thôi. Nếu bây giờ ngừng hoàn toàn thì nhà máy sẽ như thế nào? Và cái nước chủ nhà mà cho phép người ta làm như thế sẽ phải đền bù cho công ty này như thế nào? Về nguyên tắc thì công ty hiện nay là không có lỗi gì, nhà nước, nhà quản lý này cho phép họ làm. Thì trước hết là cái người quản lý phải chịu trách nhiệm với đảng.
Giáo sư tiến sĩ Lê Đức Tố nói đến thực tế hiện nay, dù rằng truyền thông trong nước không còn loan tin như vừa qua về thảm họa môi trường tại khu vực dọc biển các tỉnh miền Trung.
Thực tế hiện nay thì trên báo chí nói vậy, nhưng mà nhân dân ở cái khu vực miền Trung hiện nay người ta rất là bi đát, là đi đánh cá thì cũng gặp khó khăn, có tàu nước ngoài nó quấy rối. Cái thứ hai nữa là cá chết không những vùng ven bờ mà vùng xa cũng có hiện tượng cá chết. Và hiện nay là những người khai thác hải sản đem vào bán ở trong bờ cũng gặp khó khăn. là người dân là nghi ngại, lo ngại, người ta không dám mua, và người dân là khốn đốn. Một là thất thu trong các chuyến đi biển, cái thứ hai là thất thu do giá cả. Hiện nay nó không ổn định và nó giảm sút. Cộng với cái hiện tượng trong thời gian vừa rồi là hạn hán do El Nino, thì hiện nay đồng bào các tỉnh miền Trung là gặp khó khăn là mất mùa về lúa gạo, bây giờ là mất mùa thêm về hải sản ở biển nữa.
Giáo sư Nguyễn Tắc An cách đây một tuần lễ từng khẳng định là giới khoa học Việt Nam đã nắm bắt được nguyên nhân làm sinh vật biển dọc các tỉnh miền Trung Việt Nam bị hủy diệt. Tuy nhiên, vấn đề công bố là thuộc nhà nước, mà chính quyền thì chần chừ và nại lý do nhạy cảm không tuyên bố kết quả được giới khoa học xác nhận. Một khoa học môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào, tạm biệt.
Quý vị muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietwebavongrfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý vị có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.rfamobile.org/vietnamese. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh Asiasat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam xin dùng thẻ điện thoại vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ, mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1503 kHz. Vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ vẫn còn 30 phút nữa. việc 7 công ty và 89 cá nhân có tên trong hồ sơ Panama đang được báo chí theo dõi rất kỹ và đã có nhiều cá nhân bị nêu tên trong hồ sơ này lên tiếng. Tất cả đều tỏ ra tự tin và cho rằng họ không làm gì sai trong hoạt động đầu tư ở các nước được xem là thiên đường trốn thuế. Mạc Lâm phỏng vấn tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên giám đốc Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương để tìm hiểu thêm về vấn đề này.
Vâng, thưa tiến sĩ, hồ sơ Panama về các cá nhân hay là công ty có đầu tư tại các nước bị cho là thiên đường trốn thuế đó, thì họ vừa công bố một cái số tên và công ty của Việt Nam vào tối ngày hôm qua. Xin tiến sĩ cho biết việc công bố này nó có ý nghĩa như thế nào ạ?
Cho đến nay thì hồ sơ Panama đã được tiết lộ vào đêm hôm qua giờ Hà Nội. Và hôm nay thì một số báo đã có phỏng vấn, một số người đã có tên trong cái danh sách đó. Tất cả những người đó đều là phủ nhận rằng họ có làm cái điều gì sai trái, bởi vì họ đều là những giám đốc ngân hàng, giám đốc các công ty, họ đã có mua lại các cái công ty đầu tư nước ngoài ở Việt Nam và họ đều có những các cái giao dịch ra nước ngoài. Vì vậy cho nên là hiện nay chưa có căn cứ gì để có thể kết luận rằng là họ là những các cái hành vi gì sai trái. Còn thứ hai nữa là lập công ty ở nước ngoài thì Việt Nam là cho phép, là người Việt Nam, doanh nhân Việt Nam được đầu tư ra nước ngoài và được lập công ty. Và cái điều ấy thì cũng không có điều gì sai trái cả. Còn điều thứ ba nữa là ông Cục trưởng Cục Điều tra về Phòng chống tham nhũng, thì ông Cục trưởng có ý kiến rằng là ông Cục trưởng sẽ là xin ý kiến để rồi thì điều tra.
Thưa ông, sau khi danh sách Panama được công bố như vừa nói đó, thì ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục chống tham nhũng đã tuyên bố với báo chí rằng là phải chờ Trung ương quyết định trước khi vào cuộc điều tra. Theo tiến sĩ thì điều này có cho thấy vì vụ việc quá nghiêm trọng để cho cơ quan chức năng cẩn thận trước khi điều tra hay không ạ?
Theo tôi thì cái tốt nhất là cứ đối chiếu với lại cái luật phòng chống tham nhũng và cái luật pháp của Việt Nam để mà xem xét xem về tên rồi thì xuất hiện những địa chỉ nào đấy rồi thì vân vân. Thì cứ theo đúng cái luật pháp mà thực hiện tốt, chứ còn cũng chẳng cần phải là để là phải là xin ý kiến ai. Ở Việt Nam thì cứ thường là phải xin ý kiến chỉ đạo rồi thì mới làm, chứ không có theo là cái quy định là các cơ quan thực hiện pháp luật thì cứ theo đúng các cái quy định của pháp luật để mà thực hiện.
Thưa tiến sĩ, cho tới nay thì nhiều người bình thường đó thì họ không hiểu được đầu tư ở nước ngoài như Panama có thể là hành động của rửa tiền hay là trốn thuế. Trốn thuế thì có thể giải thích được đối với người nước mình thì đã rõ rồi. Còn việc rửa tiền thì thế nào? Ông có thể giải thích thêm chi tiết hoạt động nào thì được xem là rửa tiền không, thưa tiến sĩ?
Rửa tiền là một cái khái niệm là người ta tìm cách chuyển các cái thu nhập của người ta ra nước ngoài, những các cái thu nhập có thể là bất hợp pháp hay là những các cái thu nhập về tham nhũng hay là những các cái thu nhập thế nào đó, bằng cách tức là người ta là dưới hình thức người ta có đầu tư rồi thì là người ta có chuyển ra ở bên ngoài rồi thì là sẽ có cái việc là chuyển tiền về, thì đấy cũng là một trong những các cái hình thức mà cần phải xem xét. Nhưng mà muốn như vậy thì phải xem thật kỹ vào cái hồ sơ đó, xem là nó có chứng minh được rằng là cái đương sự đó có dùng cái công ty ở Panama để mà chuyển tiền để mà lập công ty và cái hoạt động của công ty đó có cái điều gì là phạm pháp hay không. Đấy là cái điều mà chúng ta cần phải xem thêm. Chứ còn bản thân cái việc được nêu tên trong đó thì chúng ta đều biết tất cả mọi người khi mà được nêu tên trong hồ sơ Panama đều nói rằng họ vô tội. Và cái điều ấy thì dễ hiểu, bởi vì chừng nào mà không chứng minh được là người nào phạm tội thì mọi người đều nói rằng là tôi vô tội.
Vâng, xin được hỏi tiến sĩ câu cuối cùng nữa là theo tiến sĩ đó thì cơ quan chức năng cần phải làm gì ngay lúc này khi mà danh sách đã có, và liệu cách làm nào được xem là hiệu quả nhất khi Việt Nam chưa có kinh nghiệm gì về điều tra các hoạt động trốn thuế cũng như rửa tiền ở nước ngoài, thưa ông?
Thì bây giờ thì những cơ quan thực thi pháp luật là cần phải vào cuộc và phải làm rõ rằng là thế thì cái cá nhân đó là có liên quan gì, và trong cái hồ sơ Panama đó họ có nói là có chuyển tiền gì không, hoạt động có điều gì là hợp pháp hay là không hợp pháp không. Thì đấy là cái việc của các cơ quan pháp luật là cần phải thực hiện trong thời gian tới đây. Chứ còn bản thân cái việc là xuất hiện trong cái hồ sơ đó thì chưa có thể coi đấy là một cái chỉ dấu đáng tin cậy để kết luận là người ta có làm điều gì sai trái hoặc là vi phạm pháp luật.
Xin cảm ơn tiến sĩ Lê Đăng Doanh đã giúp chúng tôi hoàn thành cuộc phỏng vấn này ạ.
Vâng, xin cảm ơn ông Ngọc Lâm ạ.
Qua hai cuộc tuần hành ôn hòa tự phát của 2.000 người dân vào hôm mùng 1 và mùng 8 tháng 5 năm 2016 khắp các thành phố ở Việt Nam, Đài Á Châu Tự Do ghi nhận có sự tham gia của nhiều gương mặt mà họ chia sẻ rằng chưa từng có ý định đi biểu tình. Để tìm hiểu động lực nào khiến họ thực hiện điều họ không muốn làm nhưng lại khẳng định phải xuống đường vì tương lai của chính họ, mời quý thính giả theo dõi phần trình bày của Hòa Ái sau đây.
Trao đổi với các cư dân mạng là những người đầu tiên xuống đường trong hai cuộc tuần hành liên tiếp vào hai chủ nhật đầu tiên của tháng 5 năm 2016. Hầu hết họ chia sẻ rằng, tôi chỉ là người đứng ngoài, bởi vì theo quan điểm của họ, Việt Nam chưa có luật biểu tình, nên không có hành lang pháp lý nào để bảo vệ người tham gia tuần hành, và cuộc tuần hành cũng không có kết quả gì khi chính quyền không công nhận việc làm chính đáng của công dân được quy định trong hiến pháp. Thế nhưng trong tư thế của những người kiên nhẫn chờ đợi nhà nước giải quyết các vấn đề cấp bách của quốc gia, như thảm họa cá chết, môi trường biển bị ô nhiễm nghiêm trọng chẳng hạn, và qua sự quan sát thầm lặng diễn tiến phản ứng của những người xung quanh, rất nhiều người chưa từng có ý nghĩ xuống đường biểu tình lại có mặt trong hai cuộc tuần hành ôn hòa tự phát để bày tỏ nguyện vọng được sống trong một môi trường trong sạch. Chúng tôi được dịp trò chuyện với một người không muốn nêu tên vì anh không dám đại diện cho những người đi biểu tình ở Sài Gòn hôm mùng 8 tháng 5, nhưng anh tin rằng quyết định bộc phát tham gia tuần hành của mình cũng là hành động của nhiều người khác trong ngày hôm đó. Anh kể lại việc làm mà anh cho rằng đáng ghi nhớ trong cuộc đời.
Tôi hoàn toàn là do tự cảm xúc của tôi đi thôi. Tôi đi với cái thái độ lúc đầu là đi dạo, nó thẳng là đi tính đi coi phim mà sao không phim không hay nên đi dạo lại bộ lại đó. Rồi là ban đầu đứng tò mò, coi rồi thấy là đó vấn đề thiết thực về môi trường nên là tôi mới là tham gia vô. Là tôi cũng rất là ôn hòa, đứng theo vỉa hè đúng như kiểu mấy nước dân mình, nhưng mà mình đứng yên một chỗ thì người ta cũng không có tha mình, mà họ cái hàng rào của cảnh sát họ cứ sấn lên lề đường về phía người biểu tình, mình đứng im không nói gì á thì họ lại dở rất là nhiều chiêu trò giống như xích la lớn lên hoặc là quậy để cho mấy một số người á bị ồ theo á, thế là nó loạn đã nha, xô xát nó đè qua đè lại. Cái mình thoát ra khỏi đám người đó, mình đi về là nó nhào tới, nó chụp mình, nó liền lên xe. Cái lời khuyên của nó thì nó là khuyên về nhà, mình rời qua đám đông mình về nhà thì cũng bị bắt. Tất cả nói chung là bắt hết luôn á, ai cũng bị vô sổ, bị đen hết.
Và chia sẻ của nhiều người ở Sài Gòn lần đầu tiên quyết định hòa vào dòng người tuần hành hay tòa kháng trong hai cuộc biểu tình vừa qua, đều có những lời kể tương tự. Họ trải nghiệm được thế nào là đám đông tụ tập gây rối trật tự an ninh, qua tiếng loa vàng in ỏi, rằng bà con hãy về, đừng gây mất trật tự, gây cản trở giao thông. Đối với họ, nếu đứng từ xa quan sát, thì sẽ khó nhận ra được các lực lượng mặc sắc phục lẫn nhiều người mặc thường phục, có đeo tín hiệu chiếc nhẫn màu xanh, chính là những người chặn đường và tạo ra sự rối loạn rồi đánh đập và bắt bớ người tuần hành vì tội gây rối trật tự. Trả lời câu hỏi của Hòa Ái về quyết định tham gia biểu tình một cách đột ngột theo cảm xúc của người thanh niên không muốn nêu tên đã để lại dấu ấn gì trong lòng của mình, người thanh niên này cho biết.
Mình mới thấy được có điều là mình thất vọng, nó đánh mình không thấy đau mà mình đau trong lòng. Khi mình thấy nước mình bây giờ chính quyền sử dụng người coi như bừa bãi nhỉ, không còn tính người, thì cái đó nó buồn nhiều hơn. Thấy những người già với em bé học sinh bị dính, cái đó mới gọi là đau.
Những hình ảnh người biểu tình ôn hòa bị đánh đập, xịt hơi cay, bị bắt lên xe, không chỉ thể hiện nỗi đau thể xác của các nạn nhân, mà sâu thẳm hơn là nỗi đau tinh thần không còn niềm tin vào chính quyền đã thẳng tay đàn áp đối với người dân. Cô Nguyễn Thị Ba ở quận Gò Vấp nói với đài AFA cảm xúc khi xem được những video clip ghi lại hình ảnh các cuộc tuần hành bị trấn áp được lan truyền trên mạng xã hội.
Sau khi tôi coi vào video clip thì cái ngày chủ nhật đó là cũng mẹ là cái ngày ưu tiên phụ nữ cho những bà mẹ, mà tôi thấy cảnh người ta cứ tưởng như những người dân người ta cầm những tờ giấy viết là tôi cần sự sống, tôi cần tập, thì cái đó tôi nghĩ bình thường không vấn đề gì đâu hết. Ở trong những cuộc đi như vậy có những đứa em, có những đứa trẻ nhỏ nó 13, 14, 15 tuổi đi theo phụ huynh. Cái đó có thể là phụ huynh dẫn theo chị Huy, các bé cũng tùy vào gia đình người ta bên trước. Nhưng mà tôi thấy, tại vì đâu biết có một cái bé ở Hà Nội nói là chính cái cô giám đốc công an Hà Nội tát vào mặt là nó là mày muốn đi theo, biến tình, tránh đó, tôi thấy nó tùy quá. Đánh một người phụ nữ thì như vậy, đánh một đứa trẻ thì phải quá những đồng. Như vậy thì không thể nào gọi là yêu dân thương nhất được. Ngày xưa tôi học lịch sử thì là điền người Việt đánh người Việt. Thì tôi muốn tưởng tượng là như thế nào, nhưng bây giờ thì tôi thấy người Việt đánh người Việt. Mà đánh phụ nữ đánh trẻ em, tôi thấy tôi đau lòng đó.
Những người có mặt trong các cuộc tuần hành vừa rồi chia sẻ nỗi buồn, nỗi đau của họ vì lòng yêu nước mà họ cất tiếng nói cho tương lai tốt đẹp hơn, nhưng đành phải giơ tay bất lực trước lực lượng an ninh dày đặc, cũng như bị đối xử như những kẻ thù. Và nhiều người không có mặt trong các cuộc tuần hành, với tư tưởng không bao giờ muốn xuống đường, cũng chia sẻ với nỗi buồn, nỗi đau vì tình đồng bào và vì tương lai của chính họ, mà quyết định sẽ phải tham gia biểu tình trong những ngày tháng tới. Bạn trẻ Thiên Ân ở Đồng Nai khẳng định, sự trấn áp đoàn biểu tình của chính quyền đã làm thay đổi tư tưởng của bạn ấy.
Khi nhìn những cuộc mà những người biểu tình ôn hòa mà bị công an họ đàn áp á, nhiều người bị đàn áp rất là dã man, thậm chí là phụ nữ, trẻ em cũng còn bị đánh đập, thì em cảm thấy rất là bức xúc và khó chịu con người. Nếu như em có ở đó thì em vẫn xuống đường biểu tình và vẫn cứu giúp họ như bằng những gì mình có thể làm được, chứ không có khiếp sợ gì hết á. Tại vì cái chuyện này chuyện biểu tình ôn hòa, chuyện đúng chứ mình không có làm sai. Cái môi trường của mình là mình phải giữ, chứ mình không có im lặng thờ ơ vậy được.
Lời chia sẻ của một cư dân mạng viết rằng lũ cá cũng im lặng không dám lên tiếng, cuối cùng thì chúng cũng chết. Hay cái chết đấy chính là cách chúng lên tiếng, bởi vì chúng không có quyền được nói, đã đánh động suy nghĩ của dân chúng ở Việt Nam. Họ tự hỏi rằng, người Việt chỉ mong muốn có cuộc sống bình yên, nhưng rồi sao? Và hình ảnh những con cá chết trắng bờ dọc bãi biển miền Trung sẽ là số phận của chính họ trong một ngày không xa.
Do đền bù không thỏa đáng trong việc di dân để phục vụ cho dự án Formosa Vũng Áng đã khiến cho hơn 150 em học sinh ở Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh trong suốt 2 năm qua không được đến trường. Sự việc đó diễn ra như thế nào và người dân ở đây có nguyện vọng gì? Anh Vũ cho biết thêm chi tiết.
Đặc khu kinh tế Vũng Áng của Formosa là một tập đoàn có 100% vốn của Đài Loan, nằm tại xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Đây là một bộ phận của khu đô thị Vũng Áng, Hà Tĩnh, có diện tích 22.781 ha, với mục tiêu xây dựng phát triển thành một khu kinh tế đa ngành, đa lĩnh vực ở Bắc Trung Bộ. Hiện nay, xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh nằm trong khu vực bị thiệt hại nặng nề nhất vì thảm họa môi trường ở vùng biển của khu vực 4 tỉnh miền Trung đã làm cá biển chết hàng loạt. Các hộ dân ở xã Kỳ Lợi không chỉ đang gặp những khó khăn trong cuộc sống, mà con em của họ trong 2 năm vừa qua đã không được đến trường. Theo ông Hoa, một người dân ở xã Kỳ Lợi cho biết, hiện có 158 hộ dân thuộc diện cưỡng chế di rời để phục vụ cho dự án Formosa, nhưng vì chưa đồng thuận với các điều kiện đền bù và các lý do khác nhau nên họ đã không chấp nhận di rời. Vì thế, đã có hơn 150 em nhỏ, từ lớp 1 đến lớp 8, không được đến học ở các trường học gần nhà. Ông Hoa nói với chúng tôi,
Cho nên trong cái cuộc sống của bà con mình gặp rất nhiều khó khăn về vấn đề do cái ảnh hưởng của tại vì trong cái việc giải tỏa phục vụ cho cái dự án cảng Hùng Hãng thì nó đem lại một cái khó khăn, một nó đem lại một cái bất lợi cho bà con, nhất là về cái khủng hoảng về mặt tinh thần. Bây giờ một số bà con ở đây không đi thì từ nhà cầm quyền là họ có những cái phương án để làm cho bà con ở đây là bình an. Đặc biệt nhất là bây giờ là có 153 em quyền không cần được cho đi học, đó là một cái quyền truyền bất lợi nhất.
Dưới nhan đề vùng đất đi đầy kêu cứu, Báo Tiền Phong ngày 10 tháng 4 năm 2014 cho biết, để có được hơn 3.000 hectare mặt bằng phục vụ cho dự án Formosa, trước đó chính quyền Hà Tĩnh đã lập quy hoạch và từng bước di rời người dân đến vùng đất mới. Việc hàng nghìn hộ dân buộc phải rời bỏ quê cha đất tổ, cộng với sự thiếu minh bạch rồi o ép dân trong đền bù và giải phóng mặt bằng của chính quyền, đã khiến cuộc sống của không ít người dân lâm vào khó khăn. Giải thích về nguyên nhân không cho con em đi học ở khu vực tái định cư, ông Cảnh, một ngư dân ở xã Kỳ Lợi cho biết, đã 2 năm nay hơn 150 em học sinh không được đến trường, thì chính quyền địa phương bắt buộc con em các hộ không chịu di rời phải theo học các trường tại khu vực tái định cư cách đó 25 km. Nhưng vì xa quá nên bố mẹ các em không đủ ý cho đi bởi các em còn nhỏ.
Tự nhiên khi được giáo con các em cũng được cho nên cũng như được giáo con chính quyền nó chứ đáng để mục đích là gửi tập cha mẹ nó không chẳng cần có ngắn học còn cả để đi ăn để ăn được cái số cả đi cả về ăn như thế này để nãy vừa học như vậy để con cái khó không thời gian học cho nên có sức khỏe đó để con tạm được khó khăn chúng tôi không cũng được cho con em phải đi học như vậy.
Theo Báo Tiền Phong cho biết, qua trao đổi với ông Võ Văn Cường, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Anh, ông Cường khẳng định việc cưỡng chế giải tỏa mặt bằng của huyện được đền bù đúng luật. Các trường hợp đang giải tỏa ở xã Kỳ Lợi mà không đền bù là có lý do của nó. Cô giáo Soan, một người tốt nghiệp cao đẳng kinh tế nhưng đã tự nguyện ở nhà để dạy dỗ các em nhỏ cho biết, đã 2 năm qua, xuất phát từ tình thương, cô cùng các bạn bè đã mở lớp để dạy học cho các em nhỏ. Cô giải thích.
Một số chỉ em là cả anh em là một số cao đẳng, một số thì chỉ được lần hai. Nhưng mà bây giờ thì con từ thấy các em thấy tổ quá, bởi vì mình được học xã hội cùng học nhắc thì các em cũng được cùng xuất bản. Nên là chỉ có chỉ bày cho con thì được năng lực được bao nhiêu thì truyền đạt các em được bao nhiêu. Từ của các em học thì các con đang thật dạy của nhà dân nói chú, bởi vì nhà dân con mở đề học sinh và phụ huynh đóng bài khó khó, trời đã lấy bộ làm bảng cho các em học.
Tuy vậy, việc làm này của các thầy cô giáo tình nguyện cũng gặp nhiều khó khăn từ chính quyền địa phương. Ông Hoa khẳng định.
Chính quyền xã không họ học là làm khó dễ về vấn đề giao dịch nữa. Thì không phải là họ giúp đỡ đâu. Họ mới dùng con em để làm con tin để bắt buộc cha mà 158 hồ này phải đi về nữa. Mục đích không có mục đích gì cả. Bây giờ là ở nhà đây là anh em thì em thì bài cho em, anh bài cho em. Họ cũng dẫn cơn lực lượng đến họ em cả. Họ xua đuổi, họ không cho thực hiện.
Cô giáo Soan bày tỏ.
Chính quyền còn bắt cả bộ các giáo dục nó vẫn lên. Họ bảo là học ở đây không đủ điều kiện. Thế thì lớp là trái phép. Chỉ vậy các em mà còn đấy thông báo với triệu tập rất nhiều. Thì công an đến mời các con đó.
Theo cô giáo Soan, cho dù người dân ở đây đã nhiều lần kiến nghị với các cơ quan chức năng, các ngành, các cấp yêu cầu khẩn trương giải quyết việc học hành cho các em học sinh ở đây, nhưng tất cả đều bị từ chối. Cô cho biết.
Chú đã theo con em của học hành ở đây 150 năm học sinh đây là từ ở trên nhà cùng đi cha mẹ ở đây cùng đi trên bộ giáo dục gửi cùng đi bộ giáo dục cùng đi sở giáo dục và phòng đào tạo của tất cả các tư định đi lên từ tên xuống là đi với trò chuyện nhưng mà họ không cho đến trường.
Chúng tôi đã nhiều lần liên lạc với lãnh đạo xã Kỳ Lợi để hỏi về vấn đề này, song không nhận được trả lời. Qua tìm hiểu, ông Hoa cho chúng tôi biết như sau.
Trưởng ở đây thì không ai là trưởng cả, bởi vì các cái trưởng thì họ đi hết cả rồi. Bây giờ 158 hồ này là anh em mình níu tay nhau để mà sống thôi, đã có những cái thông tin liên lạc qua các cái tập thể lập đoàn người dân như tôi đây thôi, chứ không có ai là trưởng ai bỏ ngã.
Theo ông Hoa cho biết, cho dù hiện nay cuộc sống hết sức khó khăn do điều kiện biển bị nhiễm độc nên ngư dân ở đây không thể ra khơi để đánh bắt cá, nhưng mọi cha mẹ học sinh đều có một mong muốn là cho con em của họ được đến trường. Ông tiếp lời.
nghe nguyện vọng của bà con ở đây là bây giờ là rất là các em được đi học tại trường của ủy ban nhân xã trên đời đây, đồn là dân là 300-400 mét thôi, chưa đến nửa cái số được đi học ở trường đó. Là vấn đề duy nhất. Còn đi học ở trên tại định cư cách 2-5 cây số bà con không có nguyện vọng gì.
Xin được nhắc lại, điều 61 hiến pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã khẳng định rằng phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Nhà nước chăm lo giáo dục mầm non, bảo đảm giáo dục tiểu học là bắt buộc. Nhà nước không thu học phí và từng bước phổ cập giáo dục trung học để khuyến khích và tạo điều kiện cho người dân được học tập.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của đài chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfa.tiengviet.net, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn để giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống, thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi vào, xin bấm số 01 trước dãy số 202-530-7775.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31 m. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài hiện được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay, trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ, xin quý vị email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc gửi thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý vị cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Toàn Ban và các linh kính chào tạm biệt, kính chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.
Tìm một tiếng yêu thấy toàn là sầu đau, ước vọng ngày thơ ấu chưa xin được chút nào, suốt đời con ước ao khát vọng còn cơn. Hãy subscribe cho
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.